ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa các thầy và các sư cô, trong chuyên đề 7 của học phần sư phạm Hoằng Pháp, chúng ta sẽ điểm lại những quy định về tác phong và phẩm chất cần có của pháp sư. Đây là điều mà nền Phật học Đại Thừa gọi là thân giáo, bởi vì pháp sư đó được quần chúng xem như là đại diện của tăng đoàn để chia sẻ chân lý, hướng dẫn chân lý cho các Phật tử tại gia. Chính vì vậy mà các phẩm chất mà vị pháp sư sở hữu được đó sẽ có những tác động rất tích cực đối với nhận thức và đời sống của những người tu học Phật. Từ lúc độ được 6 A-la-hán đầu tiên thì Đức Phật đã có chủ trương khích lệ các thành viên tăng đoàn đó, mỗi người hãy đi một hướng, đi vì phúc lợi, an lạc, hạnh phúc cho số đông, và rộng hơn nữa đó là cho nhân loại này. Thì chủ trương đó đó trở nên rất dứt khoát. Đức Phật cũng không ngoại lệ. Mỗi ngày Đức Phật làm các Phật sự suốt 20 giờ cũng chỉ vì chia sẻ ánh chân lý mới được Ngài khám phá, mà chức năng của nó đó là trị liệu nỗi khổ niềm đau thôi. Cho nên trong quá trình làm hướng dẫn tăng ni thế hệ sau mình và các Phật tử được tu học đó, thì các vị pháp sư đó được xem là đại diện của tăng đoàn với một sự kỳ vọng lớn. Và do đó đó, mỗi một vị pháp sư phải là người tu tập điển mẫu và tấm gương chói sáng về học Phật, tu Phật, làm Phật sự và phụng sự nhân sinh. Trên tinh thần đó đó, thì khi mà một vị pháp sư hội đủ được các phẩm chất cao quý, các đức tính vừa thuộc về phạm trù của một nhà giáo nói chung, vừa thuộc về bản sắc của một vị tăng sĩ nói riêng đó, thì lúc đó cái tác dụng tâm lý ở người nghe từ những gì mà vị pháp sư này truyền đạt đó chắc chắn rằng là sẽ rất cao. Do vậy so sánh giữa tác phong và phẩm chất của một nhà giáo thông thường với một vị pháp sư đó, thì chúng ta thấy là vị pháp sư phải cao hơn nhiều lắm. Trong vài chương đề trước đó, tôi có đề cập đến sự tự do của các giảng viên, giáo viên tại các trường phương Tây trong việc đó là tự do ăn mặc, tự do ngồi trên bàn, tự do hút thuốc. Và các trường ở dưới nước tự do đó thì xem đó đó là những tác phong có thể chấp nhận được. Nhưng trong nền văn hóa giáo dục của Việt Nam đó thì tác phong đó bị lên án, là bởi vì người ta đề cao vai trò đức dụng của nhà giáo, thì chỉ là truyền trao tri thức để lập nghiệp thôi, tức là kiến thức đề đó, mà yêu cầu ở những nước lễ nghi cao, trong đó có Việt Nam đó, thì nhà giáo phải điển mẫu về cách ăn mặc, cách nói chuyện, cách ứng xử, cách đi đứng, cách sinh hoạt. Thì trong phạm vi của một vị tăng sĩ đó, các pháp sư đó phải gương mẫu nhiều lần so với các cái chuẩn mực thông thường của một vị thầy cô giáo ngoài đài. Thì điều đó nó sẽ đáp ứng được nguyện vọng rất lớn của những người tu học. Cho nên vị pháp sư nào có năng lực thực tập tốt, phẩm chất gương mẫu cao quý đó, thì đó nó sẽ tỏa sáng quần chúng, nó không chỉ ngưỡng mộ về nguồn tri thức mà còn quy tụ để học hỏi, theo nghĩa đó là nương vị đó làm thầy để trở thành là những người thực tập có hướng dẫn. Thì trên tinh thần đó đó, sau đây đó là những vấn đề mà chúng ta cần quan tâm về phẩm chất của một vị pháp sư. Phần 1, các yêu cầu chung về pháp sư. Tôi gọi là yêu cầu chung là vì đó, dầu vị đó tu theo trường phái thượng tọa bộ hay đại thừa, trong đại thừa đó thì có nhiều tông phái, có nhiều giáo phái, nhiều hệ phái, thì hễ là tu sĩ tất cả phải tuân thủ chung các nguyên tắc mà đạo đức Phật đã quy định. Một nhỏ nắm vững Phật pháp, người giảng dạy đó phải có sự hiểu biết và vốn tri thức cao hơn người học mình, đó là cái quy luật không thể thiếu rồi. Nhà giáo Phật học đó, ngoài việc hiểu biết Phật pháp theo chiều rộng lẫn chiều sâu, cần có cái biết về các ngành học liên hệ với Phật học, đủ năng lực để biến các ngành học này thành công cụ để diễn đạt và truyền bá Phật học. Thì cái yêu cầu đó là rất là cao. Thì phần này đó là chúng ta đã khảo cứu khái quát trong chuyên đề yêu cầu về tri thức đối với vị pháp sư, tức là kiến thức nội điển gồm có kho tàng chân lý, kho tàng đạo đức, kho tàng triết học và kiến thức là ngoại điển. Ở một chung một tương đối đó, thì mỗi một vị tu sĩ Phật giáo nói chung và pháp sư nói riêng đó, nên trở thành là một tiểu tự điển về triết lý Phật và ứng dụng Phật. Như vậy là không chỉ chúng ta giảng giải các chuyên đề Phật học ở trên lớp, mà bất cứ khi nào tương tác với ai, được hỏi cái gì, chúng ta đều có thể giải thích được. Vào những năm 1980 cho đến 95 đó, thì lúc đó chúng ta biết là các cái trường lớp Phật giáo gặp rất nhiều các khó khăn. Những lớp mà có nguồn gốc từ trước năm 75 thì bị đóng cửa. Các trường lớp mới thì được mọc lên đó rất giới hạn vào năm 84. Thì việc học Phật đó, đối với các tăng ni đó, là một cái gì đó rất là khó khăn. Thì lúc đó đó, một số trường hạ lớn như là chùa Vĩnh Nghiêm tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi diễn giảng để nhằm khích lệ tinh thần tu học và nhằm giúp cho các vị tham dự mùa ẩn cư đó có thể trở thành các pháp sư. Vì lúc đó các pháp sư đó, trên toàn quốc chúng ta chỉ đếm ở trên đầu ngón tay thôi, mà chủ yếu là ở tại thành phố Sài Gòn, còn các tỉnh khác là hầu như là không có. Lúc đó thì người ta thường là tổ chức thi đó, vòng 1, rồi vòng 2, vòng chung kết. Chuyên đề đó thì do các ứng cử viên pháp sư tự chọn lựa. Tôi tạm gọi đó là gì? Học tủ. Thời lượng để thuyết trình đó, ở vòng loại thì thường nó là 15 phút. Vô với vòng 2 thì 20 phút. Vô đến vòng chung kết là 30 phút. Như vậy vị nào học tủ được khoảng chừng 7 chuyên đề, soạn bài thật tốt thôi là có thể được vào trong top 10 này. Thì đó cũng là một cái nỗ lực trong giai đoạn đó. Nhưng mà nó vẫn có những giới hạn là sao? Là vì ngoài các cái chuyên đề đó ra, nếu yêu cầu các vị pháp sư giảng những cái chuyên đề khác theo yêu cầu thì hầu như không giảng được. Bởi vì cái nền tảng tri thức về Phật pháp nó không vững. Do đó tôi rất mong mà các vị tăng ni trẻ đó phải xóa đi những cái rào cản mà do giới hạn lịch sử hơn 20 thế kỷ trước á, các bậc tổ đức của chúng ta đã chống đối nhau kịch liệt, chia ra hai trường phái nguyên thủy và đại thừa. Nguyên thủy thì bị xem đó là tiểu thừa, căn cơ nhỏ, trình độ thấp, tâm lượng hẹp, ích kỷ. Còn đại thừa đó thì tự hào tự đại, cho rằng đó mình là cổ xe lớn, phương pháp lớn, hiệu quả lớn, tâm lượng lớn, Phật sự lớn, độ nguồn sinh lớn. Và những cái công kích đó nó đã xảy ra trong lịch sử, nhất là trong tác phẩm Dị Bộ Tôn Luân Luận. Thì những cái trong công kích đó nó rất là căng thẳng. Và do vì cái khuynh hướng đó đó, cho nên đó là ai theo truyền thống của Nam truyền đó chỉ biết kinh điển Bali thôi. Còn ai theo truyền thống Đại Thừa đó thì không thèm đọc đến kinh điển A Hàm và Đi Kê Gia. Vì vậy hệ quả của lối học Phật này đó dẫn đến tình trạng là chúng ta bị khu biệt cái kiến thức Phật của mình đó trong một phạm vi nhỏ. Còn các trường phái Phật giáo đó, như là các pháp môn đó, thì tự khu biệt mình lại, chứ còn một hai kinh thì không thể nào nắm vững Phật pháp một cách có hệ thống và toàn diện. Cho nên đó, dầu thuộc bất kỳ một trường phái nào, hoặc Thượng Tọa Bộ, hoặc Đại Chúng Bộ, hay là những giáo phái, những hệ phái phát sinh từ hai trường phái chính đó, chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức và cam kết rằng là chúng ta phải nắm vững là Phật giáo một cách có hệ thống. Bởi vì khi quý vị ra thuyết giảng đó, chia sẻ chân lý Phật đó, người ta không cần biết quý vị xuất thân từ giáo phái nào. Cái mà người ta kỳ vọng là gì? Những gì họ hỏi là mình phải trả lời được và thuyết phục được. Cho nên ta phải nắm rõ về phương diện triết lý cho đến ứng dụng hành trì cả hai nguồn kinh điển. Rồi giới luật thì cũng nắm vững, và Abhidhamma phải biết một cách căn bản. Để chương trình học cử nhân tại Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì tăng ni đó có được lợi thế này. Rồi khoa triết học Phật giáo, khoa Hoằng pháp đó, thì tăng ni đó học bao quát về nội điển và ngoại điển hơn các khoa còn lại. Hai nhỏ, nắm vững tôn giáo và triết học có liên hệ. Dĩ nhiên là tôn giáo thế giới thì rất nhiều, gồm có Bà La Môn giáo của Ấn Độ, Nho giáo, Lão giáo của Trung Hoa, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tinh Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo của Trung Đông và phương Tây. Thì ngoài ra rồi có các giáo phái nhỏ, bao gồm mà các giáo phái nhất thần, đa thần và những trường phái tôn giáo mới, tín ngưỡng mới. Chúng ta phải nắm được cái căn bản. Thì môn các tôn giáo thế giới trong chương trình học năm thứ nhất và năm thứ hai, thì tăng ni đó đã nắm được cương lĩnh của các tôn giáo, những mặt mạnh, mặt yếu, đặc điểm, tính chất, phạm vi, lịch sử truyền bá, tông chỉ thực tập. Thì lúc mà chúng ta truyền bá chân lý Phật á, thì những người khác đạo nghe đặt câu hỏi thì chúng ta đủ sức để so sánh những điểm tương đồng và dị biệt. Còn những trường phái triết học á, thì chia ra triết học phương Đông, bao gồm triết học Ấn Độ và Trung Hoa, triết học phương Tây, chia ra nhiều trường phái. Chúng ta phải nắm khái quát được nhận thức luận, triết học chính trị xã hội, đạo đức học, logic học, triết học về tôn giáo, triết học về ngôn ngữ, vốn là những trụ cột rất quan trọng của triết học Đông và Tây. Thì ngày nay ở phương Tây ta phát triển, thì trong triết học bất cứ một ngành học nào xã hội này có thì đều có triết học về ngành học đó, tức là triết lý về phương diện đó, rất là đa dạng. Càng hiểu rõ được bản chất của các tôn giáo và triết học đó, thì pháp sư đó sẽ linh hoạt hơn, năng động hơn, hiệu quả hơn trong việc chia sẻ chân lý Phật. Cho nên là chúng ta phải có trong tủ sách của mình á, những cái cuốn triết học và phương Đông nhập môn, rồi triết học phương Tây nhập môn, rồi các cái ngành học chính của triết học như vừa nêu á, thì mỗi lĩnh vực chúng ta có tối thiểu phải là một cuốn. Còn ai biết tiếng Anh và tiếng Hoa đó, vào trong Google đó search một cái là tất cả những quyển sách bao quát và nâng cao về các lĩnh vực này đó đều có, nhất là trong Google Book có đến là hàng triệu quyển sách, và phần lớn đó người đọc miễn phí có thể đọc được 97%. Nó bỏ đi một số trang thôi, để ai có nhu cầu á thì cần phải mua nguyên quyển ở trên Amazon hoặc là các cái trang mạng online bán sách trên toàn cầu. Như vậy thời kỹ thuật số đó, thì nguồn tri thức của con người đó ngày càng được nhân lớn mở rộng, ai cũng có thể tiếp cận được. Do vậy đó, các vị pháp sư mà không cập nhật, không mở rộng nguồn hiểu biết của mình đó về các tôn giáo khác, triết học khác đó, thì các vị rất khó có thể tương tác, đối thoại liên tôn giáo, liên triết học thành công đẹp. Nó buộc chúng ta phải nâng cao tri thức và qua hiểu biết về Phật pháp. Ba nhỏ: biết cách tiếp biến văn hóa thích hợp. Tiếp biến văn hóa đó là một khái niệm vừa triết học vừa văn hóa học, nói về tiến trình hai chiều trong việc tiếp thu và tạo ảnh hưởng giữa những tương tác văn hóa, bao gồm văn hóa bản địa, văn hóa du nhập, văn hóa của tôn giáo A với văn hóa tôn giáo B, văn hóa triết học A với văn hóa triết học B, văn hóa của cộng đồng A, quốc gia A với văn hóa cộng đồng B, quốc gia B. Cái tiếp biến bao giờ cũng là hai chiều, tức là tiếp nhận những cái hay hoặc là những cái được ảnh hưởng bởi những trường phái khác với những gì mình đang có, và đồng thời đó tạo ảnh hưởng lên các trường phái đó từ những gì thuộc về của mình. Thiên Chúa giáo thì có ngành thuyên thích học, một môn giải thích về thần học dựa vào dữ liệu văn hóa bản địa, và nó mang tính thời sự, cho nên là cũng là một quyển kinh thánh tăng ước gồm có 4 tác giả, mỗi tác giả viết lại cuộc đời của Chúa Giêsu đó trong vòng 55 trang. Thế mà đó, ngành thần học ta học hoài không hết được, là bởi vì ta tiếp biến văn hóa cho nên nó tạo ra những cách giải thích mới. Thì tôi nói ví dụ như ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 dương lịch có xuất xứ là một ngày cấm kỵ trong Thiên Chúa giáo La Mã, là bởi vì linh mục và Valentine đã không thể cưỡng lại cái sự yêu của mình đối với một tín đồ nữ là con của kẻ cai ngục. Cho nên trước khi chết ở trong tù ngục đó, ông vẫn nói là những cái trái tim yêu thương và ký tên dưới là từ Valentine. Cái phong trào đó nó được lan rộng và trở thành là một sự cấm kỵ lớn, rồi để trái lại với cái quy chuẩn độc thân của linh mục theo quy định của Thiên Chúa giáo La Mã. Nhưng mà khi chống càng chống thì người ta càng tò mò, càng tìm đến, càng quảng bá. Cho nên đó là Thiên Chúa giáo La Mã nghĩ đến cái cách đó là sở hữu hóa đó bằng sự thuyên thích mới. Thế đó ta mới dựng ra những cái câu chuyện hư cấu. Trong một giai đoạn đó thì nhà vua vì muốn tất cả những thanh niên nam phải làm tròn bổn phận với tổ quốc trong việc chống giặc ngoại xâm, cho nên buộc họ phải độc thân để lo cái việc đó là chinh chiến, chứ còn có vợ có người tình đó thì chến mãn công việc. Và vì một cái cặp tình yêu đó quá lâm ly bi đát, một kẻ ở chiến trường, một người ở hậu cần, thì linh mục Valentine đó đã đứng ra kết hôn cho họ. Và từ đó đó cái hình ảnh của Valentine là một người tạm gọi là phải giới, phạm giới đi, trở thành là một cái người cao thượng để nâng đỡ cái cuộc tình, mặc dầu việc gọi là kết hôn cho binh sĩ ở trong cái giai đoạn bị cấm như thế là phạm pháp, nhưng ông vẫn làm, vẫn chấp nhận ngồi tù. Thì từ một cái câu chuyện bị cấm kỵ trở thành một cái câu chuyện được khích lệ. Và bằng cách này đó thì Chúa giáo đã xâm nhập vào châu Á từ năm 2000 rất hiệu quả. Ngoài lễ Noel vào những cuối năm thì Valentine đó là lễ hội tình yêu đó, nó có một cái bước nhảy xâm nhập vào các nền văn hóa bản địa. Trước hết thì một cái quy trình đó tiếp biến văn hóa, thì cái dân bản địa mà thường ta muốn chứng tỏ rằng là mình tiến bộ thì phải tiếp thu những cái gì ở phương Tây, tiếp biến nó, chấp nhận nó. Và các tôn giáo ngoại lai đó ta phải lấy đó là một cái công cụ để mà ảnh hưởng đến nền văn hóa bản địa để mình được chấp nhận. Thì tôi nói sơ như vậy để thấy rằng là các tu sĩ mà có kiến thức rộng về văn hóa học, dân chủng học, văn học, nghệ thuật, xã hội, chính trị, khoa học tự nhiên, nhiều chừng nào thì tốt chừng đó. Và quan trọng là gì? Biến những hiểu biết về các ngành học này đó thành một công cụ chia sẻ và truyền bá chân lý Phật. Vào thập niên 50 của thế kỷ trước đó, bất kỳ tăng ni nào đọc báo đề, sách đề, học trường học đề đó là bị đuổi ra khỏi chùa, vì sợ là bị tập nhiễm hạt giống đề. Đó là thái độ rất cực đoan. Đang khi đó là các vị pháp sư đó theo tinh thần Phật dạy là phải lão thông nhiều thứ thì mình mới có thể phân tích hướng dẫn cho người tại gia được và có thể hóa độ được họ chứ. Chứ còn nếu mình chỉ biết Phật học không thôi đó, thì tôi không tin rằng là chúng ta có thể làm hiệu quả Phật sự được. Vấn đề là gì? Sử dụng các dữ liệu đó như thế nào thôi. Còn nếu chúng ta có cái tinh thần là nhất thiết chư pháp vô vi Phật pháp thì chúng ta đâu có sợ gì mà chạy theo dòng vô minh. Sử dụng được hết á. Cho nên là kiến thức về tiếng Việt văn hóa rất hữu ích cho các vị pháp sư. Bốn nhỏ, kiến thức sư phạm. Ngoài các hiểu biết được học từ trường lớp Phật học, những hiểu biết do tự học, do suy nghiệm, thì các vị pháp sư đã cần phải có kiến thức phương pháp về sư phạm trong truyền đạt, là nắm vững tâm lý lứa tuổi, tâm lý giới tính, tâm lý xã hội, để có thể giải quyết được các tình huống hoằng pháp bằng chánh tri kiến, tức là những hiểu biết đúng về đạo Phật, về cuộc đời, về mọi thứ trong xã hội, và làm thế nào đó trong sự truyền đạt các hiểu biết về Phật học đó phải phù hợp với tri thức khoa học hiện đại và những cái nền khoa học tiến bộ. Vì có những cái loại khoa học rất là mê tín mà họ vẫn nhân danh là khoa học, khái niệm khoa học đó đã bị lạm dụng đến độ đó nó trở thành hệ quy chiếu của chân lý. Vì thực ra là khoa học cũng chả có gì là phải là chân lý lắm đâu. Có những cái khoa học đó là chân lý, và có những cái đó nó chỉ là những giả định thôi, và nó sẽ bị phủ định bởi những khám phá mới, phát minh mới. Có hiệu lực không? Nên ít ra đó là những ngành là khoa học và tự nhiên, khoa học vật lý, khoa học thiên văn, những cái đó nó thuộc về cái độ chuẩn xác khá cao. Thì pháp sư truyền đạt Phật học á, làm sao phải phù hợp được với các quy luật này. Vì trong một chuyên đề trước là chúng ta đã nắm qua về năm quy luật, trong đó có quy luật tự nhiên, rồi có các cái quy luật khoa học tự nhiên như là vật lý học. Đó là lợi thế của Phật giáo mà các tôn giáo không có. Cho nên nếu mà pháp sư mà lúc nào cũng nói về cái tính mầu nhiệm, cầu gì được đó, thành chú là vĩ đại siêu tuyệt, có niềm tin là có cảm ứng, thì chúng ta thấy là nó không có phù hợp với các cái quy luật khoa học tự nhiên, và nó cũng không có phù hợp với quy luật nhân quả. Cái đó nó chỉ có tác dụng giảng dụ mang tính phương tiện, chứ không có hiệu quả lâu dài, và nhất là đối với giới trí thức, giới trẻ. Năm nhỏ, năng lực tư duy phản biện, đó là dịch là thoát nghĩa từ critical thinking. Critical trong ngữ cảnh này là nghiêm túc, tức là tư duy nghiêm túc. Có thể dịch thoát nghĩa là tư duy phản biện, tức là mình dám đặt vấn đề trong ngữ cảnh so sánh đối chiếu những điểm tương đồng và dị biệt. Khởi đi từ cái câu hỏi tại sao, rồi từ đó chúng ta tiếp cận lý giải trên nền tảng tổng hợp, phân tích, diễn dịch, loại suy, chứng minh, để làm sao cho việc truyền bá và chia sẻ chân lý Phật được mọi người nghe một cái là ta chấp nhận được liền. Ta thấy nó quá rõ, nhưng là đặt nó trong bối cảnh của ứng dụng thực tiễn đó, thì lệ lạc của nó mang lại là rất lớn. Thì tự động của người nghe ta không thể nào không thực tập theo. Và muốn có tư duy phản biện tốt ấy, thì tăng ni phải chịu khó học môn và logic học. Thì trong các khoa đó, thì khoa triết học Phật giáo thì có môn và logic học, và chủ yếu là học nhân minh nhập chánh lý luận, để chúng ta biết được cái kỹ năng biện luận, gồm có năm mệnh đề của các trường phái chánh lý tại Ấn Độ trước các triết gia Phật giáo, và phương pháp luận nghị gồm có ba mệnh đề từ các vị Bồ Tát triết học của Đại Thừa, và đồng thời chúng ta sẽ so sánh đối chiếu với logic hình thức của phương Tây mà người khởi xướng đó là Aristotle. Như vậy khi mình học giảng nhập về logic học tổng quát hay là logic học nâng cao đó, thì cái khả năng lý luận trong lời nói trực tiếp và viết văn đó sẽ rất vững. Thế thì cái chân lý mà được chúng ta truyền bá chia sẻ ra đó khó ai mà bẻ gãy được lắm. Người ta được quyền là bắt đầu với mình, ghét mình, vu cáo xuyên tạc mình, nhưng người ta không thể thắng được mình ở trong việc lý luận. Thì các pháp sư mà có được năng lực vững như thế đó thì mới có thể thành công lớn được. Tức là cách lý luận chặt chẽ như là đinh đóng cột. Quý vị nên đọc tác phẩm Logic of Phật Giáo. Hiện nay thì Viện Quốc học Việt Nam mới vừa xuất bản của Chabotsky, học giả Nga rất nổi tiếng. Thì chương trình Logic of Phật Giáo đó thì thường được dạy ở các trường đại học nước ngoài cho sinh viên thạc sĩ năm thứ hai. Rồi đọc thêm để thấy rõ được cái kỹ năng logic của trường phái Phật giáo Đại Thừa là rất cao, để bổ túc cho việc hoàn truyền Phật pháp. Sáu nhỏ: cảm hóa người tu học. Thì các pháp sư đó, ngoài cái khả năng hiểu thấu đáo trên nền tảng hiểu chuẩn xác chân lý Phật, thì làm thế nào đó để định hướng được tư duy lối sống của người Phật tử tại gia, để có thể cảm hóa được người nghe. Thì đây là cái kỹ năng thuyết phục quần chúng, thuyết phục theo nghĩa nghe xong rồi thực tập rồi có kết quả, có kết quả rồi đó là chia sẻ với những người khác. Thì đây là cách mà các vị pháp sư xây dựng uy tín cho chính mình một cách lâu dài và bền vững. Đó là các yêu cầu chung của một vị pháp sư. Ngoài ra đó thì vị pháp sư cần phải có tác phong đỉnh đạt, biểu hiện qua quan nghi tế hạnh, thực tập chánh niệm tỉnh thức trong các quan nghi đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, đang lúc thức và đang khi ngủ. Tức là chúng ta phải làm chủ các giác quan, phải có trách nhiệm với chính mình thôi. Và khi mà quan sát các vị pháp sư bằng các biểu đạt này đó, thì người học và tu Phật nó sẽ được truyền cảm hứng thực tập. Chúng ta nhớ câu chuyện năm anh em Kiều Trần Như được Đức Phật độ đó, là nhờ họ quan sát cái oai nghi rất là đặc biệt của Thế Tôn. Mới chỉ có khác biệt nhau 2-3 tháng thôi, nhưng mà cái phong thái của cái thời điểm tu khổ hạnh và cái phong thái từng bước thảnh thơi tiến vào ngay Sanat đó, thì cái vị này cảm thấy nó rất là gạt nghiêu và thán phục. Cho nên bài kinh Chuyển Pháp Luân, Vô Ngã Tướng, Thế Gian Bốc Cháy, ba bài đó mới được họ tiếp nhận một cách là thoải mái. Cho nên nếu mà không có cái sự thay đổi về cái biểu đạt thiền vị này đó, cũng chưa chắc là năm nay của Duyên đã nghe theo đâu. Còn hai huynh đệ Xá Lợi Phất Một Kỳ Liên được A-la-hán Mã Thắng độ, là cũng nhờ cái phong thái đặc biệt của A-la-hán Mã Thắng. Cho nên là cái tác phong đỉnh đạt mang chất thiền vị đó là lợi thế của tu sĩ Phật giáo. Do đó phải kiểm soát chính mình trong đi, đứng, nằm, ngồi, nhất là nói nín, thì mới gây tác dụng tâm lý tích cực ở người nghe. Điều cuối cùng là vị pháp sư phải có trách nhiệm nâng cao bản thân về mọi phương diện. Tức là phải phá kỷ lục chính mình của ngày hôm nay so với hôm qua về việc học, việc tu, việc Phật sự, việc phụng sự. Nên lúc nào mình cũng phải tiến bộ hơn, chứ không có ỷ lại về những thành quả mà chúng ta đã có trong quá khứ. Còn về tri thức Phật học đó, thì phải đọc liên tục, đọc lại những bản kinh xưa, những luận phẩm cổ, những sớ giải mới, những phát hiện và phương pháp tiếp cận mới, thậm chí là của học trò mình. Trong cái thế giới học đó, không ai đó là toàn triệt, toàn diện, bao quát hết được. Thì các cái luận án tiến sĩ đó là thường đi vào nghiên cứu chuyên ngành, mà giáo sư hướng dẫn chỉ là cái người trợ giúp về phương pháp, phản biện về phương pháp và cách tiếp cận thôi. Còn cái công lao nghiên cứu vẫn phải là sinh viên thôi, những nghiên cứu sinh. Cho nên trong lĩnh vực là nhờ hướng dẫn bởi phương pháp đúng đó, và chỉ điểm được những cái nguồn tài liệu quý, thì nghiên cứu sinh đó thậm chí đó còn có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực của luận án đó so với người hướng dẫn mình. Thì đang lúc hướng dẫn một nghiên cứu sinh thì giáo sư hướng dẫn đó, một mặt là truyền đạt các cái nguồn tri thức mà mình có, mặt khác cũng học được thêm bởi những phát hiện mới từ học trò của mình. Nó là một cái tương tác hai chiều thôi. Thì bằng cách này thì chúng ta không nên hãm gì tự hào về những gì mà chúng ta đã đạt được, phải tiếp tục cập nhật để có thể làm phong phú tiến trình tự học, tự đào luyện, tự rèn luyện đạo đức, rèn luyện thiền định, rèn luyện trí tuệ, để cho vị pháp sư đó trở nên đó toàn diện và được thuyết phục hơn. Thì đó là những yêu cầu bao quát mà một vị pháp sư cần có. Thì quý vị có thể nói là tiêu chuẩn tôi đặt ra nó quá cao. Thực ra không có gì là quá cao. Quý vị nên nhớ đó, ngày xưa đó là một triết gia đó, là một người mà nó ảnh hưởng đến cả ý thức hệ chính trị xã hội của một giai đoạn lịch sử. Họ giỏi nhiều mặt lắm. Rồi các nhà thiên văn cũng hiểu triết lý, những nhà triết gia thì hiểu về thiên văn, hiểu về thời cuộc, họ hiểu rất là đa diện, thì mới có thể lãnh đạo được cái phong trào triết học lớn để tác động đến xã hội ở nhiều phương diện khác nhau, dẫn dắt cuộc sống về phương diện tri thức. Năm thập niên trở lại đây đó, thì sự phát triển của giáo dục đó đã làm cho vị thế đó bị mất dần chỗ đứng, triết học, văn học bị mất dần chỗ đứng trong sinh viên. Chứ ngày xưa đó thì hai môn này đó là hai môn quan trọng mà, nó quyết định về vốn tri thức của con người. Và việc tuyển quan văn điều hành đó chính thể trong lịch sử đó là cũng thường lệ thuộc vào hai ngành học này, triết học và văn học đó. Bây giờ người ta có cái khuynh hướng thực dụng, học những cái ngành gì mà để tạo ra tiền được. Còn nghề làm quan á, người ta không tuyển dụng người có bằng cấp về triết và văn như ngày xưa. Cho nên là bối cảnh giáo dục bắt đầu được thay đổi theo cái cộng nghiệp mới, với những cái sự ra đời của những ngành học mới. Phần 2, tác phong nên có của pháp sư. Một nhỏ, vai trò của tác phong. Tác phong là khái niệm chỉ cho thái độ, cử chỉ, hành động, cách giao tiếp và những biểu đạt trong giao tế mà vị pháp sư đó có thể thể hiện đang lúc ở trên pháp tòa, hoặc là trước lúc đó là có mặt ở pháp tòa, và sau khi hoàn tất buổi chia sẻ chân lý Phật ở trên pháp tòa. Như vậy cái phạm vi thời gian và không gian đó mà tác phong này được thể hiện là rất rộng. Và những cái biểu đạt đó đều có tác động hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực đối với người nghe Phật pháp. Yêu cầu này nó khó hơn rất nhiều lần so với các giảng viên đời. giảng viên đề ta chỉ cần giữ tác phong tốt ở trên lớp học thôi, còn ngoài lớp học đó thì họ có thể có tự do riêng, được luật pháp bảo hộ. Thì cái này là một yêu cầu rất lớn, nó vừa làm tăng giá trị của pháp sư, nhưng mà ở một chương mực nào đó nó tạo ra một rào cản nếu các vị pháp sư đó có nhu cầu chia sẻ Phật pháp ở các trường học đề. Hiện nay thì các vị linh mục, ma sơ, nhà thần học á, dạy các môn như là triết học, xã hội học, tâm lý học, đạo đức học tại các trường đại học, bởi vì giáo hội của họ cho phép á, giới linh mục mặc thường phục. Còn đang khi Phật giáo chúng ta là yêu cầu các vị tu sĩ phải mặc pháp phục xuất gia, mà mặc pháp phục xuất gia đó thì ban giám hiệu, lãnh đạo các khoa tại các trường đại học không dám mời các tu sĩ giảng dạy. Bây giờ mà tu sĩ mà mặc đồ đề á, đứng lớp đi, người ta chụp xong ta xóa cái phong cảnh đó, ta ráp vào cái cảnh khác, ta nói là ông thầy này đi ăn chơi rồi thôi, rất khó giải thích. Cho nên tu sĩ trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa là phải chấp nhận cái giới hạn về cơ hội tham gia giảng dạy tại các trường đại học đời. Nhưng mà ít ra đó, tại các pháp đường nơi mà chúng ta truyền bá chân lý Phật đó, thì việc giữ pháp phong độ của người xuất gia sẽ có tác dụng tâm lý lớn đối với người học Phật. Tác phong đó, đừng nên hiểu nó là cái biểu đạt bên ngoài, mà thực tế đó là phẩm chất sống ở bên trong, nó tỏ ra một cách rất tự nhiên, chứ không phải là làm tướng theo cách giả trang thiền tướng để mong được mọi người cung kính mình. Dĩ nhiên là khi mà biểu hiện trong văn hóa giao tiếp, ứng xử cuộc sống đó, thì tâm á, như thế nào thì cái biểu đạt tướng nó sẽ ra như vậy, tướng tùng tâm hiện. Tác phong pháp sư một trang nghiêm thiền vị đó sẽ gây tạo được thiện cảm ở người nghe. Và ở phương diện này đó, chúng ta phải thừa nhận cái phước tướng mà vị tu sĩ có được, cộng với cái phước của giọng nói nữa, thì đảm bảo là vị pháp sư đó đó, tu sĩ đó đó sẽ thành công hơn và được nhiều người đó là hướng về nhiều hơn. Hòa thượng Thiền sư Thanh Từ tướng hảo, giọng nói ngọt ngào, gương mặt hoan hỷ và cười thường xuyên, mặc dù ngài là học trò của đại sư Trí Tịnh, nhưng quần chúng của Thiền sư Thanh Từ là nhiều hơn lắm. Vì đại sư Trí Tịnh thì phước tướng thì không bằng, mặc dù cái quan ghi tế hạnh vẫn có không? Cho nên nếu quan ghi tế hạnh của một vị pháp sư được hỗ trợ bởi phước tướng nữa đó, thì cái sự thành công trong việc cảm hóa quần chúng sẽ lớn nữa. Nó tạo ra cái cảm giác là gì? Tức là xứng đáng để được nương tựa vào. Nếu mà cái đa cái đề tạo ra tàn cây bóng mát, giữ khí oxy, người sinh hoạt dưới nó, ngồi dưới nó cảm thấy rất thoải mái, thì cái tác phong của vị pháp sư nó cũng tạo ra một cái hiệu ứng tâm lý tương tự ở người nghe. Tác phong của vị pháp sư ảnh hưởng rất lớn đến không khí của pháp đường, cách trang nghiêm, đỉnh đạt, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, thông dong, tự tại của vị pháp sư trước lúc giảng, đang khi giảng, sau khi giảng, chắc chắn đó sẽ mang lại cái chất liệu khinh an, cái năng lượng hạnh phúc ở người nghe. Chùa Giác Ngộ tôi thì có làm cái hit counter cho những bài giảng của nhiều giảng sư khác nhau, mỗi khi được truy cập. Còn khi livestream trên Facebook và YouTube ấy, thì đó là tự động nó có cái chức năng điểm số truy cập, số xem, số chia sẻ cảm xúc, số nhận xét. Và tôi thấy rất rõ đó, những vị pháp sư nào mà có tính đạo mạo cao đó, thì tự động cái thu hút quần chúng nó rất là lớn. Số lượng truy cập có ghi lên đến 600.000 lượt truy cập. Và khi các vị pháp sư khác đó, chỉ khoảng 150 cho đến 200.000 thôi, mặc dù nội hàm Phật học đó, trong các bài giảng đó là nó ngang ngửa nha. Cái tác dụng tâm lý đó là lớn lắm. Hai nhỏ, pháp phục của pháp sư ở mức độ lý tưởng nhất thì các vị pháp sư đó khi lên pháp tòa đó là phải có y hậu theo Phật giáo đại thừa. Nhưng mà Việt Nam và một số nước khí hậu nhiệt đế đó, thì đắp cả y bên cạnh giết hậu đó sẽ làm cho vị đó trở thành có ba lớp vải, nóng tốt mồ hôi rất là khó chịu. Chứ còn khi mình đắp y lên đó thì cái phong thái của tu sĩ sẽ đỉnh đạt hơn, vì một tay đó là chúng ta phải cầm là những cái nếp xếp của y nè, đó là tay trái, và tay phải đó thì cầm một sâu chuỗi mà không thể đi đồng đánh đồng đưa, quơ tay múa chân được, thì tự động cái pháp phục đó nó làm cho oai nghi của tu sĩ nói chung và pháp sư nói riêng rất là đỉnh đạt. Còn các nhà sư nam truyền và khắc sĩ vì mặc cái chiếc y thì một tay bên trái là bính cái nắm y lại nè, người ta phải đó, thì chỉ lò ra chỉ có năm ngón tay thôi, thì tự động cũng tạo ra sự đỉnh đạt. Bằng cách này thì không thể chạy xe đạp được, chạy xe Honda được, nó làm cho các vị phải đi từng bước thảnh thơi thôi. Thì Phật giáo đại thừa để bỏ truyền thống này vì bị sức ép của Nho giáo tại Trung Hoa. Khi Nho giáo ta tấn công tu sĩ là những con mọt xã hội, những kẻ lười biếng, những người vô tích sự, không lao động, ăn bám, cho nên Trung Hoa mới chủ trương đó là một ngày không làm, một ngày không ăn, và phải mạnh dạn bỏ chiếc y, lấy cái chiếc đó là hoàng bào phóng tác lại trở thành là chiếc hậu. Thực ra đó là áo cũng quan với cái màu vàng tượng như tu sĩ thôi, vì có một số vị đó là quân sư, quốc sư ở trong triều đình, thì từ đó cái ảnh hưởng đó nó lan rộng, làm cho gọi là chiếc hậu này nó được gọi là phổ quát quá trong giới tăng lữ. Thì vậy là cái tay của tu sĩ theo pháp phục của Bắc Tông đó rất là thoải mái, có thể làm được những thứ khác nhau không, bao gồm luôn múa võ và triệt hạ những cái kẻ xấu bằng những cái bài quyền. Cho nên là cái biểu đạt của phong độ, biểu đạt phong độ của pháp sư đó qua việc là ăn mặc quá thoải mái đó, nó giảm đi so với đắp y hậu trong đại thừa hay là giữ truyền thống trong nguyên thủy và khắc sĩ. Đó là chưa nói đến đó, là biểu tượng của chiếc y đó là giải thoát, ruộng phước, sự thanh cao, sự quy ngưỡng. Về màu của pháp phục thì các vị pháp sư nên lưu tâm về tính truyền thống. Miếng điện thì có màu y là màu đỏ nâu bồng, một màu duy nhất là Sri Lanka thì có hai màu, màu vàng chanh và màu vàng bò, mà Thái Lan, Lào, Campuchia ảnh hưởng theo. Trung Hoa đó thì có màu vàng, màu nâu, màu đen, màu lam. Nhật Bản thì ngoài các màu đó còn có nhiều màu hơn, bao gồm các màu của lụa là gấm vóc với hoa văn họa tiết rất đặc sắc và màu mè. Còn Phật giáo Nam truyền Việt Nam đó, và khắc sĩ Việt Nam thì không có cái màu truyền thống, mà dựa vào đó người ta biết là các nhà sư xuất thân từ Việt Nam như những quốc gia khác. Cái tính truyền thống đó nó bị mất dần đi vì chúng ta không mạnh dạn tạo ra riêng cho mình, mặc dù dân số Việt Nam là 100 93 triệu, lớn hơn các quốc gia của Phật giáo Nam truyền. Chúng ta yếu kém trong việc là bản sắc hóa Phật giáo Việt Nam. Còn trong Phật giáo Đại Thừa đó, thì chiếc Nhật Bình này đó, tuổi thọ nó là khoảng gần 100 năm, do một vị hòa thượng ở Huế chế tác từ chiếc áo hoàng bào của quý bà Mệnh Phụng Phu Nhân trong triều đình. Tôi có cái hình ảnh gốc của cái chiếc hoàng bào dành cho nữ, và để cho quan nghi của người xuất gia đó nó trở nên thông dung tự tại, nó phải nữ tính hóa. Còn nam tính thì nó là vai u thịt bắp rồi mạnh mẽ cứng rắn, thì nó không phù hợp với cái biểu đạt của tu sĩ, cho nên phải nữ tính hóa bằng cách là gì, tạo ra chiếc áo dài áo Nhật Bình này. Nhưng mà rất tiếc á, thì theo cái quy định của giáo hội chúng ta đó, là chiếc áo Nhật Bình dành cho những người mới tu, cái được gọi là bản sắc Việt Nam thì dành cho người mới tu, còn áo tràng của Trung Hoa thì chúng ta dành cho đại đức cho đến hòa thượng. Thì tôi nghĩ rằng về phương diện văn hóa đó là một sự tụt lùi. Hòa thượng Đại sư Trí Quang và các hòa thượng tại Huế, Bình Định, Nha Trang đó rất là trung thành với chiếc áo Nhật Bình. Rất tiếc là giáo hội chúng ta không quan tâm. Thì tôi có một cái bài nói về bản sắc hóa pháp phục Phật giáo Việt Nam ở trên mạng, quý vị có thể vào xem để thấy cái nét riêng của các trường phái Phật giáo Đại Thừa về pháp phục. Riêng Việt Nam là không có cái riêng thôi, bị hòa lẫn với Phật giáo Trung Hoa. Thì tôi mạnh dạn lấy áo Nhật Bình tạo thêm cái chiếc cái tai, tức là phối hợp giữa cái hậu và cái áo Nhật Bình á, và làm màu vàng cho nó tiện. Vì mặc định của quốc tế là mặc áo vàng, ta biết là nhà sư. Tại vì đi ra đường mặc áo nâu, đến pháp tòa mặc áo vàng, lên chính điện mặc áo vàng, lắc nhắc là hai ba thứ, là một thứ áo vàng để cho nó khỏe. Nói chung á, là dầu có trường phái nào, cái pháp phục của tu sĩ nó đều là gì, là biểu tượng của giải thoát, giản dị, dễ nhận dạng. Thì sư Nhất Hạnh là lấy cái tông nâu truyền thống của Phật giáo Việt Nam, rất là gần gũi và chân thành. Và cái tông nâu thì có vẻ nó không hợp với cái khí hậu nhiệt đế, vì nó dễ ra mồ hôi hấp nhiệt. Rồi những người nào có mồ hôi muối đó, lỡ một hai ngày mà chưa kịp thay áo thì nó làm cho cái vệt lưng mà sau nó trắng xóa. Tôi vẫn thích màu vàng hơn. Còn cái tông màu vàng thế nào đó thì nó đòi hỏi đến cái sự lựa chọn, là sao nó đừng có quá chói sáng quá như là màu vàng chanh. Ở Huế thì các thầy thích màu vàng chanh, nó rực sáng nổi quá. Rồi bây giờ thì áo cà sa ngắn thì các thầy ở Huế thì thích mặc bộ đồ trắng mà vốn là dành cho cư sĩ. Quy định pháp phụng Đức Phật rõ lắm, cư sĩ là phải màu trắng. Còn bản sắc pháp y phục á, đó là thuộc về văn hóa bản địa, còn màu là màu trắng. Còn thời Phật á, thì y á, nó không phải là màu vàng, đó là màu hoại sắc, nó là giữa cái vàng với là màu đất. Mà theo văn hóa màu á, của Ấn Độ đó là cái màu vứt bỏ đi, không ai xài, nó cũ kỹ ta không xài đến. Thì Đức Phật chế ra cái màu đó để chi? Để cho người xuất gia nó trở nên bình dị, và không có gì để hãnh diện tự hào về ngoại hình của mình. Tức là xóa đi cái phần đẹp để người khác giới phái bớt chú ý đó. Cho nên là pháp phục trang nghiêm á, cũng là cách để mà gây tác động tâm lý tích cực ở người nghe. Chứ là lên pháp tòa mà mặc áo giặc hò hay giặc khách và lên giảng là đã bảo thua, người ta không có tôn kính được. Hoặc là mình là một tăng sĩ mà mặc đồ đời như là các nhà sư Nhật Bản, lên thuyết giảng là tác dụng tâm lý không cao được. hoặc là pháp sư tu sĩ mà để tóc giống như giáo sư Lê Bình Thác thì cũng không thể tác dụng cao được. Mình phải hiểu vậy đó. Cái tác dụng tâm lý đó nó lớn lắm, bởi vì cái nhận dạng mà ở bên ngoài ta gọi là nhận dạng thương hiệu. Đầu tròn áo vuông đó là cái thuật ngữ Phật học sử dụng chỉ cho cái đỉnh đạt của ngoại hình, bao gồm là pháp y và hình thức của cái đạo. Khi mà làm pháp và phục được thể hiện bằng sự trang nghiêm kín đáo nhẹ nhàng đó thì chắc chắn là người nghe sẽ có ảnh hưởng tâm lý cao. Ba nhỏ, các động tác, vì người xuất gia đã được huấn luyện làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi, cho nên khi lên pháp tòa và trong đời sống thực tiễn đó thì các vị pháp sư phải tránh cái sự dao động lăng xăng, thoải mái tay chân giống như người phạm tục, đi đánh đồng đưa tay, đi cái chân giống như là các cô gọi là thời trang, hoặc là biểu đạt cái giọng nói là ổng ẻo, nam thì giả gái, nữ thì giả trai, thì đảm bảo là người ta không có ấn tượng tốt được. Hoặc là pháp sư mà là mình cà rỡ là thua. Nhiều Phật tử ta khó tính lắm, làm pháp sư nó còn hơn là làm dâu chăm họ. Cho nên tốt nhất là cứ giữ cái sự đỉnh đạt, quay ghi tế hạnh thật là tốt, tạo ra cái sự chứng chạc. Giờ còn trẻ cái lời nói của mình vẫn có được cái sức thu hút và thuyết phục ở người nghe nào. Cái đó là lợi thế chân lý của Đức Phật mà chúng ta thừa hưởng được. Ba cái tư thế mà chúng ta có thể bị quan sát bởi Phật tử và những người không phải Phật tử, đó là tư thế đứng, tư thế đi và tư thế ngồi. Như tôi đã nói, các vị mục sư của Tin Lành khi giảng Kinh Thánh ở tại nhà thờ hay là hội trường đó, thì trên cái bục giảng đó, họ chạy qua chạy lại, họ đi tới đi lui, họ la, họ hét, họ đập bàn, họ biểu đạt cơ thể để tạo ra tính hùng biện, và nó đánh đi cái cảm giác đó là buồn ngủ và nhàm chán, tức là khích động vào gọi là phương diện cảm xúc ở người nghe. Cho nên là các cái buổi giảng của các vị mục sư nổi tiếng ở Mỹ đó, 30.000 người nghe, 40.000 người nghe, thì các linh mục không thể nào bằng được. Thì chúng ta cũng phải thấy rất rõ là dáng đi đứng là nó phải trang nghiêm. Đứng thì nó phải ra đứng, chứ không phải là đứng một giò, hay là đứng chống nạnh, đứng chân trước, đứng chân chao. Đứng là phải đứng theo hình đó, chữ bát, chữ V. Còn ngồi đó là phải ngồi thẳng lưng, chứ không phải là ngồi giơ tay phà giả khói quẹo qua quẹo lại thì chắc chắn là người ta không ưa rồi. Cái đó cũng là cái hay, nhưng mà nó cũng là cái giới hạn, nó làm cho cái tính hùng biện á của cái buổi pháp thoại nó không được cao. Nhưng cái tính nghiêm trang, tính thiền vị, tính là an tĩnh sâu sắc đó là nó được giữ lại. Đó là tính chiều sâu. Thì giới trẻ thì nó không thích cái phong cách này. Thì sư Dứt Hạnh đó, thì cũng rất là linh hoạt, chia ra hai loại pháp thoại ứng dụng và pháp thoại các chuyên đề Phật học nâng cao, tức là học kinh. Thì pháp thoại ứng dụng đó phần lớn là ngày ngồi, còn là pháp thoại nâng cao về chuyên sâu đó, dạy về kinh luật luận đó cho các khóa tu vừa đông, chủ yếu là các tăng sĩ và một số cư sĩ làm giáo thọ đó, thì hầu như là suốt cái buổi dạy đó là ngày đi để có thể viết trên bảng. Thì dĩ nhiên cái đó nó có một cái giới hạn là gì, cái không gian nó phải ở mức độ vừa phải thì cái người ngồi mới nhìn thấy được, chứ mà không đó là cái lớp học quá lớn, số lượng người quá đông thì viết bảng cỡ nào thì nó cũng không thể nhìn thấy. tức là có thể linh hoạt được, nhưng mà trong phạm vi vừa phải thôi, đừng lạm dụng nó. Ngồi đỉnh đạt chững chạc như là bức tường hay là tảng đá, như là núi, ngồi trong thiền định, đảm bảo cái tác động tâm lý về sự là quý mến ở người nghe nó sẽ cao. Bốn nhỏ: ngôn ngữ. Pháp sư nó phải truyền thông bằng các ngôn ngữ chuẩn mực, ngôn ngữ chánh thống, hạn chế tối đa việc sử dụng các cái tục ngữ, thành ngữ mà ngữ nghĩa của đó nó có thể được hiểu theo nghĩa tục là không nên. Còn khái niệm phải được rõ ràng mạch lạc, câu cú phải chính xác về văn phạm, nội dung phải trong sáng và cao quý. Thì ngôn này rất là cao. Thì tiếng Việt chúng ta nó có cái cách chê chữ, mỗi ngôn ngữ có cách chê chữ khác nhau. Làm pháp sư thì hạn chế chê chữ những cái mà tục, là bởi vì cái đó nó dẫn đến cái tình trạng là phản cảm, người ta dễ quy chụp mình nữa, phê bình chỉ trích tăng cấp. Tôi đưa một cái ví dụ thôi, khi mà chúng ta nói đó thì dễ phân biệt được, thì nó có cái gắt dịp. Khi viết mà chấm câu không chuẩn đó thì có thể là hiểu sai. Ví dụ như chúng ta có 8 chữ đi, gia đình hai con, rồi chúng ta ngắt nhịp vợ chồng hạnh phúc, thì đây là cái chủ trương kế hoạch hóa gia đình, ai cũng hiểu hết, phải không ạ? Bây giờ nếu mình cắt cớ mình đặt sai cái dấu phết thôi, gia đình hai con vợ phết chồng hạnh phúc, nghĩa khác à, tức là khích lệ cái chủ nghĩa đa thê, và người nữ đó thì trở thành là bị bất công. Là tiếng Việt nó rất rối thế, chỉ chặt một cái dấu phết là ngữ nghĩa nó khác hoàn toàn. Cho nên là khi diễn đạt đó, chúng ta phải khéo, hoặc là viết văn đó thì cũng phải nắm vững văn phạm. Còn Hán cổ là không có chấm phết gì hết, không có dấu chấm câu. Đại Đặng Kinh đó, trước cái ấn bản Đại Chánh Tăng Tu năm 1922 trở về trước đó, thì không có một cái dấu chấm câu nào hết. Phải là những người Hoa cực kỳ giỏi mới đọc được Đại Đàn, rồi có học về Hán cổ mới đọc được. Chứ còn người Hoa mà chỉ biết Bạch Thoại thôi thì cũng bó tay thôi. Thì các học giả Nhật đó đã chấm câu lại từ cái Càn Long Đại Tạng Kinh, Trung Hoa Đại Tạng Kinh, thì có những cái dấu chấm dấu phết để giúp cho người đọc nó không có gọi là hiểu sai. Vì cái chữ Hán đó nó phức tạp, của một cái chữ đó thôi, chả có tiếp đầu ngữ, tiếp vị ngữ gì hết. Có những lúc đó là trạng ngữ, có lúc là danh từ, lúc là tính từ, lúc là động từ, có một chữ thôi mà nó cái tự loại cái đó thay đổi theo ngữ cảnh, mà không có dấu chấm phết thì rất là khó hiểu. Còn tiếng Việt nó không phức tạp như thế, nhưng mà sử dụng mà diễn đạt không rõ ràng đó là dẫn đến phản cảm. Cho nên là phải tránh những cái tình trạng sử dụng những cái khái niệm và ngôn từ đó, để cho nội dung Phật pháp được trong sáng. Phát âm chuẩn xác là một yêu cầu mà pháp sư phải trải qua các cái khóa huấn luyện về thẩm âm. Không phải ai cũng đạt được, như tôi đây, tôi vẫn còn yếu kém về cái phát âm chữ X và X xì ha. Còn một số vị ở miền Bắc á thì khó trong việc phát âm L và N, một số khác là CH và TH. Rồi những người Quảng Nam, Quảng Ngãi thì phát âm rất khó nghe, chẳng hạn như là hài Trường Giang, mà nếu diễn đạt cái hài kịch đó bằng phương ngữ của anh ấy đó thì nghe muốn điếc lỗ tai, nó tạo cái sự lẫn lộn đấy, từ cái nghĩa này nó qua cái từ khác là cho ta phải phá cười lên đó. Cho nên là các vị giảng sư đó mà muốn có chỗ đứng tốt ở trong lòng quần chúng á, và quý vị có phương ngữ gì đi nữa, cố gắng sử dụng á là cái giọng bắt chuẩn, nó tạo ra cái tính già dặn trong truyền đạt, hoặc là giọng nam chuẩn thì dễ nghe, dễ hiểu, ngọt ngào hơn. Còn cái giọng Huế đó, đây nói chung là giọng miền Trung, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, các cái giọng mà bắt đầu chuyển Quảng đó là đều khó nghe hết đó. Thì quý vị đã vào trong Sài Gòn rồi, cố gắng là thay đổi giọng của mình, cố gắng phải nỗ lực mà thay đổi từ từ đó, thì lúc đó làm giảng sư mà hấp dẫn. Đây quý vị nghe từ Tổ Phước Đạt giảng nhiều lần rồi phải không? Nghe hơi khó nghe không ạ? Hơi khó nghe. Thì sư Nhất Hạnh là người như là Quảng Trị hay là Huế giờ tôi quên rồi, nhưng mà sống ở Nam lâu thì hòa thượng đã thay đổi giọng của mình, cho nên nghe nó có cái chiều sâu hấp dẫn đó. Nhất là đọc thơ mà giống như là nghe nó rất là sâu sắc, phải huấn luyện hết á. Không biết cái khóa này quý vị có học cái thẩm âm không, chứ mấy khóa trước thì tôi có mời một số gọi là giảng viên thẩm âm để hướng dẫn cái thẩm âm, giúp cho chúng ta tránh được cái tình trạng là nói lắp, nói ngọng, nói sai về phát âm. Và cố gắng là đừng sử dụng nhiều phương ngữ ở trong một bài pháp thoại, vì đối tượng mình nghe là đa dạng mà. Phương ngữ đó, ví dụ như cái chữ mô rứa này nó ở Huế đó, nghe là đâu có hiểu đâu đó. Các giảng sư mà xuất thân từ Huế, Quảng Trị, Quảng Bình nên phải hạn chế việc sử dụng các cái phương ngữ này. Cái tác dụng phương ngữ đó rất là lớn ha, nhưng mà phải sử dụng đúng cách. Ví dụ như năm 2008 á, trong cái ngày mà khai mạc triển lãm Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc tại Mỹ Đình đó, cho quần chúng hàng ngàn người họ muốn là tràn vào, các bảo vệ và an ninh đó là bó tay, họ xô đến độ là bể luôn cái kiến để họ tràn vào bên trong. Lúc đó tôi yêu cầu là mọi người là giữ yên lặng, là không bao giờ được. Hòa thượng Giác Toàn đứng ra nói cũng không xong luôn. Tôi nhờ một thầy miền Bắc đó cái yên liền, bởi vì những người tràn vô là những người miền Bắc, mà nghe cái giọng thông báo miền Bắc thì tự nhiên nó cảm hơn là giọng miền Nam. Thế là một ví dụ đó cho thấy là gì, là cái ảnh hưởng của phương ngữ ở vùng miền nó rất là lớn. Nhưng mà miền giọng miền Nam á, quý vị đi ra miền Bắc, miền Trung, quý vị giảng ai người ta cũng thích được, chấp nhận được hết. Đó là lợi thế của miền Nam. Mà giọng miền Nam thì nó lại hơi lè phè, nó có cái sở đoạn của nó. Còn giọng miền Bắc là cái vẻ nó già dặn lắm, tính thuyết phục nó cao hơn. Nhất là cái thẩm âm á, trong việc đó là ngắt giọng lên xuống, dừng ngắn dừng dài đó, là các vị pháp sư bên miền Bắc là đã bảo thành công hơn miền Trung và miền Nam. Thiệt thòi nhất vẫn là các vị pháp sư miền Trung thôi, do cái phương ngữ và cái ngữ điệu người cố gắng mà thay đổi. Về sự truyền đạt thì phải cố gắng là biểu đạt bằng một giọng nói rất truyền cảm, tức là để nó tạo ra ấn tượng, thích thú. Còn âm lượng là vừa đủ nghe. Nếu quý vị so sánh thì sư Nhất Hạnh với các vị pháp sư khác đó, thì chúng ta có thể chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn từ khoảng 70 tuổi trở về trước á, thì dường sư Nhất Hạnh nói lớn và thỉnh thoảng cũng nói nhanh. Từ 70 tuổi trở về sau này, tức là trong 20 năm qua đó, thì cái âm lượng của thiền sư Nhất Hạnh rất là nhỏ. Năm 2005 á, thì tôi làm trợ lý cho thiền sư tại thành phố Hồ Chí Minh á, thì tôi thấy là dụng ý của thiền sư là nó rất giả, dụng ý luôn á. Thì lúc đó là các Phật tử tại chùa Chính Nghiêm ấy, họ mới giơ tay phát biểu đó là xin thầy nói lớn lên ạ, chứ còn ngồi ở ngoài lan can chánh điện nghe không được. Thì sư mới trả lời là tôi cố tình như thế vì vậy mới lóng tâm được. Thì khi mà nói nhỏ thì đã tạo ra tính đạo vị, tính thiền vị, rồi làm chủ cái ngữ điệu lên và xuống ấy. Nói từ tốn, nói thư thái, nói nhẹ nhàng thì người nghe sẽ đi vào chiều sâu. nhưng nó chỉ thích hợp với giới trí thức thôi. Còn với bà già trầu, mấy ông già trầu á, mà nói như thế là ngủ hết. Thì mỗi một cái cách biểu đạt chất giọng á, là nó có cái tác dụng tâm lý ở cái đối tượng nghe khác nhau. Hiện nay thì cái giọng của tôi thì nó có vẻ nó hơi hào hứng. Thì cái cách đó thì nó không tạo ra thiền vị. Thì giảng là đôi lúc nó đều đều á, thì cũng dễ buồn ngủ. Thì nói chung là cố gắng là giữ âm lượng vừa nghe, không quá chói tai. Tốc độ phát ngôn đó vừa phải, đừng quá nhanh, đừng quá chậm. Thì trung bình một bài giảng của tôi đó 70 phút, nếu đánh máy ra đó thì nó ra được khoảng 16 trang A4 dòng 1, coi chữ 12, ra thành sách đó thì khoảng thành 26 trang. Còn là tốc độ của thiền sư Nhất Hạnh đó, từ năm 70 tuổi trở đi đó, thì cũng 70 phút đó đó, thì nó chỉ có 2/3 cái số trang như những vị pháp sư trẻ thôi. Vì nó chậm, nó chậm nó có lợi thế là gì? Người giảng đó sẽ đủ thời gian để suy nghĩ và nghiền ngẫm về cái cách dùng từ, khái niệm, diễn đạt, nhấn giọng, chấm phết với những cái điểm dừng đó. Còn nói nhanh đó thì dễ va vấp, dễ phát âm lộn, dễ bị sai từ, mặc dù kiến thức của vị ân sư có thể rất là vững. Năm nhỏ, thần thái. Pháp sư phải tập cho mình biểu đạt gương mặt á, lúc nào cũng phải tươi vui như là hoa sen đang nở. Thần thái phải hoan hỷ và tự nhiên. Về phương diện này đó, tôi khuyên quý vị nên học theo thiền sư Thanh Từ. Nếu nói về cá tính đó, thì thiền sư Từ là một trong những người khó tính nhất, nghiêm túc nhất. Thì trong lúc mà ngài còn làm hiệu phó của cao đẳng Huệ Nghiêm cùng với hòa thượng Bủ Huệ, hòa thượng Thiền Tâm, thì các tăng sinh á thường gọi hòa thượng Thanh Từ đó là ông ác, tức là dữ á, chứ không phải là xấu ác đâu, tức là quá nghiêm khắc, kỷ luật như sắt như thép vậy đó, không có du di, không bỏ qua. Các hòa thượng như là hòa thượng Thiện Trí, hòa thượng Thiện Nhân, hòa thượng Minh Thông, vân vân, kể lại đó là phải nói rằng là ngài rất là nghiêm khắc để mà giữ cái sự thanh tịnh của chúng. Còn hòa thượng Thiền Tâm, hòa thượng Quốc Huệ thì gọi là ông thiện hiền như cục bột, đạo mạo điềm đạm, nhẹ nhàng, quan hỷ, lúc nào cũng bỏ qua hết. Còn hòa thượng Thanh Từ á là hễ phạm nội quy, phạm quy chế, phạm luật là xử, không du di, dầu là đệ tử của ai. Thì ở Thường Chiếu và các thiền viện trực thuộc, hòa thượng cũng áp dụng kỷ luật sắc đó, nhưng trên pháp tòa gương mặt của ngài lúc nào cũng hoan hỷ hết á, lúc nào cũng cười, giọng nói thì ngọt ngào như là mía liệm. Thầy Pháp Hòa ở Canada đó là bắt chước cái giọng này, nhưng mà trẻ trung hơn nên thành công, thì vì giọng đó là giọng ta mến mà. Gương mặt lúc nào cũng cười hết á, cho nên chính là hình sự hóa gương mặt khi pháp sư đã có mặt ở pháp tòa, mặt đăm đăm chiêu chiêu căng căng là không chấp nhận được. Cử chỉ đó thì phải thân thiện, ân cần, nhiệt huyết, thoải mái, cam kết, năng động, tích cực, rộng lượng, nó phải biểu đạt được những phẩm chất đó. Cái này một tuần giới truyền thông Việt Nam đưa tin đó, bác sĩ ở Hà Nội với vai trò là viện trưởng của bệnh viện, giám đốc bệnh viện thôi, về hưu theo luật định vào tuổi 60. Mấy trăm bác sĩ, y tá, dược sĩ, nhân viên hậu lý và nhân viên á, ta đứng sắp hàng mà ta khóc. Tôi xem cái clip đó tôi rất là cảm động. Mình sống thế nào đó mà để cho bao nhiêu người ta quý mến như thế, ra đi người ta tiếc nuối. Từ lớn cho đến nhỏ, từ trên cho xuống dưới, không có người nào mà không tâm phục khẩu phục vị bác sĩ này. Tài đức đó là song toàn, lời nói đi đôi với việc làm. 6:30 là có mặt, đến 9:00 tối, 10:00 tối mới về, làm việc luôn cả thứ bảy chủ nhật mà không cần phải ăn lương thêm. Tìm một người như thế là rất hiếm. Các nhà lãnh đạo đất nước á, mà được cái phong thái đó nha, khi mà rời khỏi cái chức vụ về hưu, người ta tiếc nuối như vậy đó thì tốt cho đất nước biết mấy. Ở mỗi lĩnh vực á, thì cũng phải cần có những người như vậy. Phật giáo chúng ta mà có được những vị trụ trì, những vị làm hành chánh giáo hội ở cấp trung ương, cấp tỉnh thành, cấp quận huyện, cấp phường xã mà được như thế thì Phật giáo phát triển nhanh lắm. Chứ bây giờ tôi nghe nói đó, cái tình trạng nhũng nhiễu trong các vị tăng quan á là có thật đấy, gây khó khăn, gây trở ngại, gây phiền hà, và cái đó nó làm cho Phật giáo không phát triển được. Thì các vị pháp sư đó phải là gương mẫu về vấn đề này, để làm sao đó là mọi người học, mọi người nghe đó khi tiếp xúc với mình cảm thấy rất thoải mái. Thần thái thì nó bị ảnh hưởng bởi cái biểu đạt ngôn ngữ cơ thể, cho nên nó đừng có dao động thân, dao động chân, dao động tay, múa mái chỉ trỏ quá nhiều đi. Tránh thì dùng những cái có tay trỏ thế này, chỉ như thế này, quắc 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 như thế này nữa, cái người ta nhìn nó ta thấy nó phản cảm lắm, mặc dù mình không có dùng cái gì xấu hết nha. Gọi là cung tay múa chân giống như đánh lộn vậy là không được. Tức là cố gắng làm sao cái biểu đạt trên pháp tòa nó phải khác với bình thường, để thể hiện được sự điềm đạm, nội tĩnh sâu lắng, thiền vị. Và điều đó đó dẫn đến một cái không khí tâm linh, không khí an lành, tạo ra được một năng lượng tích cực, mang lại sự bình an trong pháp tòa đó, trong pháp đường đó. 6 nhỏ, thái độ phải thể hiện được tính thông dong, tự tại, thư thái, thảnh thơi ở trong pháp đường và tại pháp tòa. Pháp sư phải thể hiện cái sự tự tin về sự hiểu biết Phật pháp, chia sẻ Phật pháp, lý giải Phật pháp, ứng dụng Phật pháp, cũng như là tự tin về kiến thức ngoại điển. Chứ vì pháp sư mà lên pháp tòa mà rung ở bên trong làm sao mà truyền được sự an lạc cho người nghe? Đây đâu phải là trả bài đâu, mà là chia sẻ chân lý. Chúng ta nói bằng cái nhiệt quyết là chia sẻ chân lý, chứ không phải là chia sẻ kiến thức. Hai cái này nó khác nhau dữ lắm. Chia sẻ chân lý để đi đến cái việc thực tập chân lý. Do đó phải tránh những cái thái độ căng thẳng, lạnh lùng, cao ngạo, tự hào, tự đại, tạo khoảng cách với người nghe. Rồi phải biết tôn trọng người nghe Phật pháp, dù họ đó là học trò mình, tuổi đã con cháu mình, cái bằng cấp hiểu biết kém xa mình, thì mình phải là tôn trọng họ, là tin vào cái năng lực tiếp thu ở họ để họ có thể được chuyển hóa, khép lại nỗi khổ và mở ra hạnh phúc. Thì bằng cách đó thì chúng ta mới nỗ lực là chuyên đạt một cách có trách nhiệm cao nhất. 7 nhỏ, bài giảng. Pháp sư phải có trách nhiệm đạo đức trong việc chuẩn bị chu đáo bài giảng. Thì chúng ta phải biết mình là ai về phương diện năng lực và năng khiếu, cho nên không nghĩ lại, tốt nhất là cứ phải soạn bài. Soạn á, 1 trang, 2 trang, 3 trang là tùy. Khi mình chia sẻ một bài pháp thoại đó, quần chúng ta không phải bận lòng rằng đó là mình có nhờ trợ giúp bởi máy phóng ảnh, giấy, hay là mình đó là nhớ trong tập. Cái quan trọng á là lượng tri thức và giá trị tác động tâm lý về thực tập á từ vị pháp sư cung cấp cho người nghe, người học ở đây là cái gì. Phải nắm rõ yếu tố đó, để đừng có ỷ lại rằng là tôi có bộ nhớ quá tốt cho nên tôi không cần phải ghi chú gì hết đó. Thì đối với những cái chuyên đề về tu á, thì không sử dụng giấy ghi nhớ sẽ có tác dụng tâm lý cao. Còn đối với những cái chuyên đề bình thường thì việc hỗ trợ đó là rất cần thiết. Những người mà bộ nhớ kém, năng lực hùng biện chưa có mà ý lại nó không có ghi chú gì hết là làm sao trở thành giảng sư giỏi được. Có nhiều vị giảng sư đó rất là nghiêm túc, một bài giảng soạn nửa tháng thì mới có chỗ đứng, bài nào nó ra là thành công bài đó. Ngoài trừ mình có năng lực đặc biệt thì thôi, mà bình thường là phải soạn bài chú đáo. Dĩ nhiên là cũng có nhiều vị pháp sư đó là hình thành cái khung sườn bài giảng trong đầu, có thể là ứng biến được liền ngay lập tức. Bất cứ cái chuyên đề nào, cái chủ đề gì được người ta yêu cầu ngay lập tức, số lượng đó không trên đầu ngón tay. Mình đừng có nghĩ rằng là mình như thế để quá ý lại. Nhưng tốt nhất, nhưng là trong cái giai đoạn mới bắt đầu vào cái công việc chia sẻ chân lý đó, chúng ta soạn bài bản đi thì quý vị sẽ trở nên là rất hữu dụng và tự tin. Và tính chu đáo sẽ giúp cho quý vị đó gặp thuận lợi trong việc truyền bá Phật pháp. Một bài giảng đó phải có nội dung phong phú, ý tưởng mới, sâu sắc, toàn diện, hệ thống. Và thời kỹ thuật số này nó vừa là cái thuận lợi và vừa là cái khó khăn. Thuận lợi ở chỗ là vì nguồn dữ liệu tham khảo cái gì cũng có, nhưng mà khó khăn là gì? Các giảng sư đi trước mình, pháp sư giảng trước mình đó, là đề tài nào cũng đã giảng ra hết rồi. Bây giờ mình giảng lại cùng một nội dung đề tài, giảng thế nào cho nó khác, nó có cái mới. Mới về cách tiếp cận, mới về cái cách giảng chuyện, mới về nội dung, mới về cách dùng từ, về cái biểu đạt, rồi phân tích lý luận, nó phải có cái khác. Chứ còn mình lặp lại 100% là coi như thua rồi. Thì giống như ca sĩ, giờ có giọng ca hay nhưng trở thành bản sao của một ca sĩ nào đó thì không nổi tiếng được. Thì trong 5 năm qua Việt Nam đó, trên các kênh truyền hình đó, xuất hiện đó là những ca sĩ nhái giọng rồi giỏi cực kỳ, họ có thể nhái được 50 giọng khác nhau. Cùng một lúc đó, họ có thể ca được là mười mấy giọng, thậm chí là song ca đó ha, một người thôi. Họ vừa ca giọng nam của một ca sĩ nổi tiếng rồi giọng nữ của một ca sĩ nổi tiếng khác. Nhưng mà những người đó thì không thể nổi tiếng được, mặc dù họ có cái năng lực đặc biệt như thế. Cái mà người ta cần là gì? Cái chất giọng riêng. Thì cái pháp sư cũng vậy. Tôi thường thì chủ trương đó là cái cách mà tôi đặt cái tựa đề pháp thoại nó phải khác với những người khác, rồi cái cách giảng cũng phải khác với những người đã giảng. Mình phải tìm cái phong cách riêng cho mình, cho đừng bắt chước. Thì dĩ nhiên là ở những người có năng lực trung bình đó thì chưa có bắt chước, là tìm thêm một vài cái mới nữa là thành công. Còn người có năng lực sáng tạo đó thì phải tìm kiếm cái mới, tư duy cái mới, phương pháp mới, nội hàm mới để có những đóng góp mới, tạo ra những giá trị mới. Bài giảng phải được sự hỗ trợ của việc sử dụng các kỹ năng, phương pháp giảng dạy hữu hiệu, rồi những cái phương tiện giáo dục và kỹ thuật số. Thì nhất là các cái slide, rồi thêm hình ảnh, âm thanh, rồi video clip minh họa để đảm bảo cái tác dụng tâm lý nó rất là cao. Tám nhỏ: những điều không nên làm. Giảng sư tuyệt đối không đến gọi là giảng đường quá muộn, ngoại trừ những cái sự cố như là tắc đường, hư xe, hoặc là những cái sự cố ngoài ý muốn. Mình phải đến trước pháp đường á một thời gian, tìm quen đi tới đi lui ở chùa đó, có câu đối gì hay, có cái chủ trương gì hay, thông báo gì đó. Thì bây giờ rồi mình thấy cái sinh hoạt ở xung quanh đó, thấy cái gì có thể đem vào minh họa cho cái nội dung bài pháp thoại lúc đó. thì nó tạo ra cái tính sống động. Và nếu như bài pháp thoại được diễn ra trước một cái sự kiện hay sau một sự kiện thì mình phải tham dự cái sự kiện đó để lấy cái ý, cái câu phát biểu ở trong một cái diễn một cái bài khai mạc hay là đạo từ, thì chúng ta mới phân tích để làm cho nội dung của nó được gắn kết hơn, thực tiễn hơn. Cho nên chúng ta buộc phải đến sớm để làm quen. Không nên cung cấp những thông tin mà chúng ta chưa kiểm chứng và mình không đoan chắc rằng đó là sự thật. Và nếu một cái vị pháp sư có uy tín lớn đó, cái gì mà người đó nói ra đó là nó tác động đến quần chúng rất là lớn, mà thông tin sai đó thì cũng dẫn đến là tác hại lớn. Cho nên chúng ta phải có tính trách nhiệm cao về vấn đề này. Không đút tay vào túi áo, túi quần khi đứng diễn thuyết, tức là không làm các cái cử chỉ như các giảng viên đề, vì đó nó dẫn đến sự phản cảm. Vì phong thái người tu phải cao hơn phong thái của người tại gia. Không nghe, không nói chuyện điện thoại tại pháp đường. Trong pháp đường đó quý vị đừng có mang theo những cái đó, cái đó để thị giả giữ. Nếu không có thị giả đi theo đó thì để cho là các thị giả ở trong chùa đó giữ. Chúng ta đi thông vòng thôi, để nó tạo một cái hình ảnh rất ấn tượng ở vị pháp sư. Không giới thiệu quá nhiều về bản thân mình. Thế vì mình là chia sẻ chân lý mà đâu phải nói về mình đâu, ngoại trừ một số chuyên đề mà người ta muốn mình phải nói kinh nghiệm của mình về lĩnh vực nào đó, để cho cái đối tượng đang học và nghe đó đó rút kinh nghiệm. Không nói xấu đồng đạo vì nó dẫn đến tình trạng hoang mang, phản cảm. Không nói xấu chế độ vì dẫn đến tình trạng phạm pháp, nhất là trong nhà nước xã hội chủ nghĩa. Không làm bàn chính trị vì nó xa rời nội dung Phật pháp. Dĩ nhiên là thỉnh thoảng chúng ta dẫn chứng một vài cái sự kiện xã hội mà về chính trị nó có ảnh hưởng đến để cho một ý nào đó, một phương diện nào đó, thì cái đó được. Còn nói theo cái kiểu tán gẫu hay là bàn về chuyện thị phi thì không nên. Rồi không mắng chửi, không làm nhục mạ người nghe pháp, dầu là họ có lỗi nào đó. Vì pháp đường nó khác với giảng đường. Giảng đường chỉ là nơi là truyền bá tri thức thôi, còn pháp đường là nơi để hướng dẫn chân lý và đi đến việc tu. Hai cái đó khác nhau xa lắm. Thì đó là những điều mà chúng ta cần nắm và nên áp dụng theo để hiệu quả của việc là chia sẻ chân lý Phật nó được cao. Ở cái chuyên đề này thì chúng ta tạm dừng tại đây.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.